kính chào quý khán giả, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây mời quý khán giả theo dõi chương trình phỏng vấn hội thoại Dương Phục Phụ Trách. Trong chương trình ngày hôm nay mà quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với ban tổ chức buổi ra mắt cuốn sách Cuộc Nội Chiến Quốc Cộng Ai Thắng Ai của tác giả Thiện Ý, và có mặt trong phòng VM bây giờ chúng tôi thấy có ban tổ chức ông Cù Hòa Phong cũng như ông Văn Đình đại diện cho ban tổ chức, và tác giả Thiện Ý đang có mặt. Xin quý vị gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Kính chào anh Dương Phục. Kính chào tất cả quý khán giả của đài Sài Gòn 900 AM. Chào tác giả luật sư Thiện Ý. Chào anh Văn Đình.
Vâng, kính chào anh Dương Phục và kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Houston 900 AM, và kính chào anh Cù Hòa Phong cũng như anh Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng.
Vâng, tôi Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng xin kính chào quý khán giả, chào anh Dương Phục và chào hai vị trong ban tổ chức là anh Cù Minh Khánh và anh Văn Đình.
Vâng, rất là cảm ơn các quý vị trong ban tổ chức đã đến để tham dự buổi thoại ngày hôm nay, nhằm mục đích để mà giới thiệu về chương trình buổi ra mắt cái cuốn sách Cuộc Nội Chiến Quốc Cộng Ai Thắng Ai của tác giả Thiện Ý. Trước hết thì xin mời nhà thơ Cù Hòa Phong là trưởng ban tổ chức xin giới thiệu những cái nét đặc biệt trong cái buổi đó để mà quý khán giả được nghe đài có thể biết để mà tham gia.
Dạ, thưa anh Dương Phục, thưa tất cả quý khán giả của đài 900 AM, như quý vị đã biết, nhà văn luật sư Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng thời Việt Nam Cộng Hòa, anh là một luật sư tại Sài Gòn. Tháng 3 năm 1992 thì anh sang tị nạn tại Hoa Kỳ, hiện cư ngụ tại thành phố Houston của chúng ta. Ông là sáng lập viên của câu lạc bộ luật khoa Việt Nam, hiện giữ chức vụ chủ tịch. Ông có rất nhiều bài viết trên các đài voa và các đài phát thanh cũng như truyền hình khắp nơi tại đất nước Hoa Kỳ. Ông là người có một tinh thần chống cộng triệt để. Ông yêu tổ quốc Việt Nam trong sự tự do, dân chủ, nhân bản, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đó là một vài nét của luật sư Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng. Dạ thưa anh Nguyên Phục và tất cả quý khán giả, trong cái chương trình của ngày 23 tháng 7, xin mời tất cả quý vị hãy đến để nghe anh Thiện Ý và những thuyết trình viên thuyết trình về cái đề tài cuộc nội chiến quốc gia và cộng sản ai thắng ai của anh Thiện Ý. Chúng tôi cũng xin được phép đọc sơ qua về cái chương trình như quý vị đã biết. Trước khi khai mạc thì có một cái chương trình chiến thư nói về cuộc chiến quốc cộng 1954-1975, và sau đó là nghi thức chào cờ Việt Mỹ, và kế đến là đại diện ban tổ chức chào mừng quan khách tham dự, giới thiệu về chủ sử tác giả là giáo sư Nguyễn Trần Quý, về nhận định về tác phẩm chủ đề tập 1 Việt Quốc, tức là Việt Nam Quốc gia, do kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, và cái thuyết trình thứ hai về chủ đề của tập 2 là Việt Cộng, đó là hình nhà sĩ Tư Văn Cương, phát biểu cảm tưởng các vị dân cử và các đại diện của cộng đồng. Sau hết là thuyết trình về chủ đề tác phẩm của chính tác giả, tức là nhà văn luật sư Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng, và sau đó có một cái chương trình xen kẽ về những cái ca khúc nó liên quan đến hai cái cuộc nội chiến quốc cộng ai thứ hai, và kết thúc chương trình là hát bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ của Nguyễn Đức Quang. Đó là cái chương trình mà ngày hôm 23 tháng 7. Xin mời tất cả quý vị hãy đến với chương trình này, nhất là những người Việt quốc gia chống cộng sản. Chúng tôi hân hoan được đón tiếp tất cả quý vị và xem trong cái cuộc hội thoại này một thiệp mời chính thức, vì chúng tôi không biết được hết tất cả những địa chỉ của tất cả quý thân hữu và bà con đồng hương, thì xem đây một thiệp mời như một lời mời chính thức của chúng tôi, của ban tổ chức. Xin mời quý vị hãy đến tại hội trường cộng đồng Việt quốc gia tại thành phố Houston của chúng ta ở 7100 Leavenworth, chiêu tên giáp dịch 77036 lúc 1 giờ chiều cho đến 5 giờ chiều và ngày 23/7/2017. Dạ thưa anh Vũ Phật và tất cả quý vị.
Vâng, rất là cảm ơn nhà thờ của phòng. Thì trong cái ban tổ chức chúng tôi thấy thành phần hùng hậu lắm, ở trong thiệp mời thấy là để tên là ông Cù Hòa Phong, Văn Đỉnh, Đoàn 4 và tác giả Thiện Ý. Ở đây thì đã có 3 người, chỉ thiếu anh Đoàn 4 ngày hôm nay. Anh Văn Đỉnh, anh tham gia vào ban tổ chức, có phải là đại diện cộng đồng? Anh là một người sinh hoạt rất là nổi tiếng trong cộng đồng. Anh đại diện cho hội đồng đại diện cộng đồng phải không ạ?
Dạ, thưa cảm ơn anh Dương Phục và thưa với quý thính giả của Đài Sài Gòn Hilton 900 AM. Chúng tôi chỉ là một thành viên ở trong hội đồng đại diện cộng đồng, tuy nhiên cái trụ sở cộng đồng thì chúng tôi thường tích cực để mà lo lắng trong cái trụ sở cộng đồng. Do đó trong cái tinh thần của anh em hội đồng đại diện cộng đồng rất là yểm trợ cho những cá nhân, những đoàn thể, những hội đoàn, những đảng phái chính trị có tinh thần quốc gia dân tộc để mà xây dựng cho một đất nước Việt Nam dân chủ. Cho nên những cái việc làm mà của anh Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng đã nói lên được cái điều này. Do đó chúng tôi sẵn sàng yểm trợ anh trong cái vai trò đứng ra phụ anh để lo tổ chức ở tại trụ sở cộng đồng.
Câu hỏi của chúng tôi là có phải là hội đồng đại diện cộng đồng đứng ra bảo trợ cho cái buổi này và chủ tịch cộng đồng có sẽ có mặt và sẽ có phát biểu trong cái buổi này hay không?
Dạ thưa anh đúng. Dạ thưa anh, ông chủ tịch cộng đồng sẽ có mặt và sẽ phát biểu trong cái buổi khai mạc của anh Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng. Dạ.
Theo những cái chương trình mà anh của Hợp Phong vừa đọc thì đây cũng là một cái chương trình mà bình thường của một bất cứ những buổi ra mắt nào. Có cái gì đặc biệt ở trong những cái thông báo chúng tôi thấy rằng là đây không phải, đó là cái câu đây không phải là một buổi ra mắt bình thường, là nghĩa là sao anh?
Dạ thưa anh, trong hai cái cuốn sách mà như anh đã thấy, một cuốn cái bìa màu vàng và một cuốn cái bìa màu đỏ thì rất là phân biệt. Màu vàng tức là của Việt Nam Cộng Hòa và màu đỏ là của Việt Cộng. Tại sao như vậy? Vì lý do trong cuộc chiến mà anh Thiện Ý đã dày công nghiên cứu và đã viết ra trong hai cuốn sách này. Đây không phải là một cuộc ra mắt sách bình thường, mà đó là một cái buổi thuyết trình về cái đề tài cuộc chiến quốc cảnh.
Có nghĩa là có cái cuộc thảo luận giữa những người tham gia chương trình và ban tổ chức.
Vâng.
Vâng, phải không anh Thiện Ý?
Vâng, thưa với quý thính giả và thưa anh Dương Phục, thì đúng như anh của Phong nói đó, chúng tôi không có chủ trương ra mắt sách, mà chúng tôi muốn sử dụng cái hai tập sách này như tài liệu để phục vụ cho cái chủ đề, tức là cuộc nội chiến quốc hội ai thắng ai trong một cuộc hội luận. Cho nên nó được thể hiện không phải màu cờ, là hai cuốn đó là hai màu, thể hiện hai màu đối nghịch, mà còn thể hiện cả trong cái thiệp mời. Chúng tôi thấy là thiệp mời là màu vàng, và màu trang một thì có huy hiệu đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, và cái trang bốn là huy hiệu đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Rồi trong cái chương trình đó, chúng tôi còn xem kẽ một chương trình văn nghệ, một cái tiết mục văn nghệ chủ đề, tức là phục vụ cho cái đó, mang dấu ấn lịch sử. Chúng tôi ví dụ như là nói đâu là cái cuộc mà cái bài đồng ca do các ca nhạc sĩ Hoàng Tường, Nhật Thành, Mai Hoa và các ban văn nghệ của cộng đồng thực hiện, đó là bài Về Miền Nam. Cái bài đó là cái bài đánh dấu sau Hiệp định Geneva 1954 thì đã có một cuộc di cư rất lớn của hàng triệu đồng bào miền Bắc và miền Nam. Và cái bài đó đã được một nhạc sĩ là trọng kim trở lại, không phải xin lỗi là
nhưng mà nói chung là tất cả các chương trình đều có chủ đề, kể cả văn nghệ, không phải là để giải trí mà nó theo có chủ đề. Và chúng tôi cũng thấy cuốn sách của anh là ngay cả cái bìa màu nhìn thấy là rõ ràng màu vàng và màu đỏ, nó có cái ý ở trong đó. Nhưng mà cái màu vàng màu đỏ này cũng là cờ đỏ sao vàng, nó nguy hiểm lắm anh.
Không anh, cái bìa vàng tập một là quốc Việt Quốc, tức là viên phía quốc gia, vâng. Màu vàng là cờ vàng và chữ trên đó là chữ đỏ,
vâng.
Tức là cờ đó là cái bên này á là nền vàng nền đỏ và chữ vàng là cờ của Việt Cộng,
vâng.
Tức là hai cái hình thái cho thấy một cái ranh giới rõ ràng minh bạch, không có lẫn lộn được. Thứ hai là chúng tôi còn thể hiện là ở trong cái hội trường tôi còn trang trí hai cái khẩu hiệu, một khẩu hiệu mang ý nghĩa chính trị và một khẩu hiệu mang ý nghĩa quân sự. Ý nghĩa chính trị là gì? Việt Nam có dân chủ là ắt có hòa hợp dân tộc, không cần phải hòa giải hoặc gì cả. Thứ hai là quân lực Việt Nam hòa chiến đấu vì dân vì nước, quân đội cộng sản chiến đấu vì đảng và vì cộng sản quốc tế. Hai khẩu hiệu đó tôi treo ở trong hội trường. tất cả đều thể hiện một cái chủ đề để chứng minh, và toàn bộ hai cuốn sách, hai cái tập sách chúng tôi đều để chứng minh một điều là chân lý tất thắng, chính nghĩa quốc gia tất thắng nguyên nghĩa cộng sản. Toàn bộ các cái bài viết của tôi là bằng kinh nghiệm sống đấu tranh trong nước và ngoài, bao tù cũng như ở ngoài.
Một lát nữa chúng tôi xin trở lại với tác giả Thiện Ý điều này, nhưng mà hỏi về cái chương trình để cho quý thính giả nào sắp sửa đến tham dự hoặc là không có điều kiện đến tham dự cũng biết sơ qua cái chương trình nó như thế nào. Trong cái chương trình đó thì giống như mọi cái buổi ra mắt bình thường, có người giới thiệu tác giả, có người giới thiệu về tác phẩm, rồi có phần phát biểu cảm tưởng của quan khách đến tham dự. Nhưng mà có một cái điểm nó khác hơn là chúng tôi thấy có cái phần chiếu phim tài liệu. Cái phim tài liệu đó là ở đâu ra vậy anh Cù Hòa Khắc?
Dạ, cái phim tài liệu đó tác giả Thiện Ý đã lấy từ những cái phim tài liệu Việt Nam Cộng Hòa Thừa An.
Tự mình làm lấy hay mình lấy của một cái trang phẩm có sẵn rồi?
Tôi trả lời câu hỏi này. Chính tôi là người đã ngồi edit lại từ một cái cuốn phim tài liệu của Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ, vậy.
Thành ra tất cả những tài liệu đó là những tài liệu rất là bảo đảm. Và nó thể hiện được tôi đã edit lại còn có 40 phút thôi. Tức là để cho những nét chứng phá và có chứng minh đàng hoàng, tức là đã cho người ta nhìn thấy cái lịch sử của cái cuộc chiến tranh Việt Nam cộng Việt cộng với lại về Việt Quốc chúng ta, tức là từ năm 1975, từ khi ở Geneva, qua hiệp định Geneva, qua hiệp định Paris, rồi đến cái ngày kết thúc chiến tranh trong cái từ năm 1954-1975, thì chúng quý vị sẽ coi lại, nhớ lại tất cả những hình ảnh mộ thân vân vân chống phá. Chúng tôi chỉ chọn những hình ảnh chống phá để cho nhắc tay nhân ta nhớ lại một cái giai đoạn trong cuộc nội chiến ý thức quốc của Việt Nam, tức là ba giai đoạn. Giai đoạn đầu á là từ 1954 trở về trước cho đến 1930 Đảng Cộng sản ra đời, chúng tôi gọi đó là giai đoạn một. Và giai đoạn đó là có thể gọi là tiền chiến tranh quốc cộng. Giai đoạn thứ hai á là giai đoạn chiến tranh quốc cộng từ 1954 cho đến 1975. Giai đoạn thứ ba là hậu chiến tranh quốc cộng. Đó cho nên chúng tôi mới phân định ra rất rõ, và cái cuốn phim đó cũng thể hiện được đồng hương mình nhớ lại đi tất cả những giai đoạn đó là giai đoạn lịch sử mà mọi người biết.
Chúng tôi đừng có hai cuốn sách đằng trước mặt mà nhà Thiện Ý của nhà Ý tặng cho đài đó, thì thấy đúng như vậy, như quý khán giả sẽ nhìn thấy có hai cái màu rất là nổi. Màu vàng đó là tập 1 nói về Việt Quốc, đó là cái chữ của anh, và thứ hai là màu đỏ mà là Việt, về Việt Cộng. Hai cái chủ đề trong một cái khác nhau, hai cái phần trong một chủ đề.
Chủ đề.
Vâng. Và cuốn sách thì tôi thấy hai còn nó cũng ngang ngửa nhau, một cuốn thì là 450 trang, một cuốn là 400 khoảng 10 trang, tương tự như nhau. Một cái cuốn dày hơn là cuốn màu vàng tập 1. Trong đó thì như anh Trần Ý vừa nói, cuộc nội chiến quốc cộng ai thắng ai. Trước hết thì chúng tôi có cái nhận xét ở chữ 2 thắng 2 hơi thừa, bởi vì đương nhiên rồi. Nó có câu hỏi đây, nó có sẵn cái câu trả lời trong đó rồi. Tuy nhiên á, thì trong đó cái tập 1 này bảo rằng nói về Việt Quốc, nhưng mà trong đó chúng tôi cũng xem kẽ thấy có rất là nhiều bài nói về cộng đồng người Việt ở đây, thì cũng là một phần của Việt Quốc. Trong đó có những cái bài rất là nhạy cảm, vì sao càng ngày càng ít người dấn thân và sinh hoạt cộng đồng. Có dấu hỏi, nhưng mà tôi thấy suốt cái bài này tôi đọc không có câu trả lời. Như thế này, thí dụ như là anh đã lý luận là về cái sự mà sự đổi thay trong cái sinh hoạt cộng đồng, càng ít người dấn thân, vì sao vậy? Bởi vì trong thời gian sau này, đây là theo nguyên văn cái ý của anh, là tình cảnh cũng ảnh hưởng đến cái sinh hoạt. Trước đây thì tưởng rằng không có ngày được trở lại về Việt Nam, thế nhưng mà bây giờ có rất nhiều người trở lại Việt Nam. Vì thế cho nên cái tình đồng hương gắn bó trong cộng đồng nó bị mai một đi. Tôi không đồng ý lắm với cái câu này, nhưng mà trước hết là tôi xin trích dẫn những cái điều mà anh nói, và bởi vì những người dẫn lên vụ cộng đồng trong vai trò lãnh đạo, dù có thiện chí hoạt động hay sai cách mấy, ít khi được ghi công và vinh danh, mà thường là mục tiêu tấn công quyết liệt và những khuyết điểm không thể tránh khỏi trong thời gian phục vụ cộng đồng. Cái điều này thì đồng ý với anh hoàn toàn. Những người sinh hoạt cộng đồng ít khi mà được ghi công và vinh danh lắm, mà thường thường là mục tiêu tấn công. Tại sao vậy? Dẫn tới vụ cộng đồng chẳng thấy đâu mà chỉ thấy tội thôi.
Đã thấy công mà không thấy tội.
Không có công, chẳng thấy đâu. Thì công thì chẳng thấy đâu, nhưng mà chỉ thấy tội. Đã dấn thân phục vụ không lương, tiêu phí thời gian tiền bạc, lại bị đối xử bất công. Những người có thiện chí không còn muốn dấn thân phục vụ cộng đồng, không còn muốn làm công việc ăn cơm nhà vác ngà voi là hệ quả tất nhiên. Anh lý luận rất là nhiều nhưng mà nó giải quyết như thế nào không thấy anh nói ra cả. Làm thế nào để mà nó không còn cái tình trạng đó nữa anh?
Thưa anh, đây chỉ là một trong những cái bài mà tôi viết từ những kinh nghiệm thực tế trong đấu tranh ở hải ngoại suốt 25 năm qua. Mà cái bài đó biết anh cho tôi biết cái năm nào anh thưa?
Vâng,
dưới cái bài nó có đề năm.
Hiếu Tân ngày 27 tháng 12 2010.
Ở đó tức là cái thời điểm đó là có cách đây cả 7 năm rồi à. Vâng.
Thế bây giờ 7 năm nó khác thì sao?
Dạ thưa anh, không phải, nó cũng không thay đổi được bao nhiêu. Bởi vì chúng tôi đã nhiều bài khác nữa, chúng tôi cho thấy rằng là
nó không thay đổi. Anh đặt vấn đề ra để làm gì?
Không, đặt ra để cho thấy rằng là đấy là vấn đề mà mỗi chúng ta, người Việt quốc gia ở hải ngoại cần phải có một cái cách nào đó để hóa giải cho nó đi. Nhưng mà tại sao thực tế không làm được? Thì trong đó nhiều bài tôi đã chứng minh rằng tại sao. Nhưng nói chung là không thể nào trong một cái giây phút ngắn thế này chúng tôi có thể trình bày hết được những cái vấn đề mà chúng tôi đặt ra ở đây. Tất cả là do những cái thực tế mà chúng tôi quan sát, chúng tôi đụng chạm, chúng tôi đã viết lại ở trong những cái tập 1 á. Thì về phía người quốc gia có những cái ưu điểm, có những khuyết điểm nào?
Khuyết điểm
nào? Những khuyết điểm nào tôi đều vạch trần hết.
Anh cũng là người sinh hoạt cộng đồng, có bao giờ anh bị không?
Là bị chứ ạ. Tôi đã từng bị người ta làm cái hình ảnh mà chụp cho ở trên này đeo cả ngôi sao vàng này kia, có hết á.
Đây, có tìm hiểu tại sao như vậy không?
Đây chỉ là vấn đề tôi phân tích ra. Thứ nhất là cái nạn bè phái.
Rồi.
Mà khi mà cái bè phái mà nặng đến cái độ đó, quý vị thấy đánh nhau còn hăng hơn là đánh Việt Cộng nữa. Thì lúc bây giờ đó, bất cứ cái gì, những kẻ mà dùng cái chiêu bài chống cộng để núp xuống đánh mình á, thì nó có hai cái kẻ. Một là những kẻ mang danh quốc gia nhưng không phải là chân chính, đã dùng cái khuôn mặt quốc gia để đánh nhau. Nhưng mà còn cái loại thứ hai đó là cái loại nằm vùng á.
Anh có nghĩ có nằm vùng không?
Chắc chắn là phải có. Cái loại vùng đó là cái chuyện cộng sản luôn luôn nó sử dụng cái hệ thống nằm vùng của nó để làm gì? Để nó khai thác mâu thuẫn tự thân các cái nội bộ của quốc gia mình, nó có những cơ hội nó khoét sâu ra mà. Dạ, và đầu tiên nó tạo ra cái mâu thuẫn mới.
Cái câu kết mà trong cái bài này của anh viết thì anh ấy viết như thế này: tương lai tổ chức cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại nói chung và cộng đồng người Việt tại Hilton sẽ đi về đâu? Anh có một cái câu hỏi để kết thúc.
Vâng, tôi đặt ra cho vấn đề thân tâm của mỗi người.
Ai trả lời bây giờ?
Tất cả mọi người về quốc gia chân chính đều phải trả lời.
Anh không trả lời thì ai trả lời?
Tôi không trả lời được bởi vì thực tế nó không thể nào mà thay đổi được. Nói gì gọi nhiều, đoàn kết không đoàn kết được thì làm sao đấy?
Dạ vâng.
Phải chấp nhận một thực tế. Phải chấp nhận một thực tế.
Bây giờ có hai vị khách ở trong đây là anh Cụ Hòa Phong, anh Văn Đình, cũng là người sinh hoạt cộng đồng rất nhiều. Anh có câu trả lời không? Tại sao lại cộng đồng mà cứ đánh phá nhau như cái bài viết của anh Thiện Ý này rồi? Bây giờ làm sao đây?
Dạ thưa anh Nhân Phục, theo những thiện hữu phương thiện của tôi đó, tôi thấy cộng đồng Việt Nam chúng ta thứ nhất là không có chính phủ, thứ hai là bây giờ mình mất đất rồi, tổ quốc của chúng ta vẫn còn đó nhưng mà dưới bàn tay của cộng sản. Thành ra bây giờ anh cũng thấy rằng
tôi nghĩ là có bàn tay cộng sản trong này. Thì có một số người nói là chỉ có độ 5-7 người là cùng đấy, 10 người, 12 người trong cái cộng đồng này cứ thích viết quậy phá. Ăn không ngồi rồi viết. Bây giờ thì viết dễ lắm, ai cũng có thể lọc tọc viết trên email mà phóng bấm cái con chuột cái nó đi khắp thế giới, dễ quá, ảnh hưởng quá, mà thấy có sức mạnh của những cái sự mà chỉ trích của mình nặng quá. Và không kể đến những cái người bị chỉ trích, người ta buồn phiền và mất lòng gì cả. Anh có giờ bị không? Và anh cảm tưởng của anh như thế nào?
Dạ thưa anh, tôi cũng bị.
Sao anh
à?
Anh có biết cái người viết đó không mà anh có tức giận, anh có thù oán người ta không?
Dạ thưa anh, thì thù oán mình không thù oán, nhưng mà mình phải thu hồi người ta, cái đó là cái chính. Cái thứ hai, thưa anh, cái cộng đồng chúng ta,
anh có anh thu hồi nãy giờ không thấy anh thiện ý chứ đó không định thu hồi.
Dạ thưa anh, tôi cho phép tôi được nói trước một ngày sinh đăng chúng ta có một cái nhạc phẩm có 5 phút thôi.
Dạ.
Mà đã chiêu hồi được ông Thượng tá Tâm Hà, chắc là anh Dương Phục biết.
Dạ,
rất là
dạ,
rõ.
Dạ.
Cái bài đó tôi cũng nhớ nhiều, nhưng mà tôi nhớ câu đầu tiên là tin cánh chim tìm về tổ ấm.
Dạ, vâng.
10 phút Đài Sài Gòn hay phát thanh cái chương trình này.
Đúng rồi.
Thành ra
thì có ông Tâm Hà đó là đài mẹ Việt Nam mà phu nhân của anh Trần Ý đã có từng làm đấy.
Dạ. Dạ.
Thì lúc nào
có thời kỳ làm chung với tụi tôi.
Dạ. Lúc nào thì chúng ta cũng có những cái bài chưa hoạt động tương tự như thế.
Dạ vâng. Dạ. Anh Văn Đình, tôi thấy anh hoạt động trong sinh hoạt cộng đồng khá nhiều thời kỳ thời gian khác nhau, mà tôi thấy anh lúc nào cũng tròn trẻ, chẳng không có bao giờ bị ai đụng chạm cả, phải không anh?
Dạ thưa anh cũng có.
À,
dạ, dạ. Dạ thưa anh cũng có chứ không phải là không.
Tại sao vậy hả? Tại sao những người sinh hoạt cộng đồng ai cũng bị?
Dạ.
Cái kia là làm sao vậy?
Tuy nhiên nói Văn Đình ra làm việc thì một phần là phải chấp nhận anh. Một phần là phải có một cái tâm huyết là mình phải chấp nhận những cái điều mà họ nói mình, họ chửi mình, họ có thể nhục mạ mình, nhưng mà mình cứ lấy cái tâm để mà làm đúng thì hy vọng rằng cái lời nói của họ nó vô giá trị. Do đó mà Văn Đình cứ làm thôi, chỉ biết là làm để mà những kẻ mà nó có những cái hành vi mà xấu xa bẩn thỉu đó,
có những người viết đả động cho anh trên cái hệ thống email.
Dạ.
Anh có gặp lại người đó ở ngoài, anh có bắt tay người đó không?
Dạ cũng có anh, cũng có đôi khi cũng có bắt tay, cũng có giận dữ, cũng có, nhưng mà rồi nó cũng qua đi anh. Dạ.
Trong một cái bài khác của anh Thiện Ý viết trong tập 1 trang 192, đề tài là hiện tượng phân hóa các cộng đồng Việt Nam hải ngoại, anh lý luận nói chung lý luận rất là vững, mà chúng ta thấy cái hình trạng này nó xảy ra bất cứ đâu chứ không riêng thì một thành phố, hễ có đông người Việt là hay rắc rối. Thí dụ như ở trên Orange County đông nhất người Việt nhất và lại cũng nhiều rắc rối nhất, mỗi lần tổ chức 30 tháng 4 tới 2-3 cái tổ chức cùng là 30 tháng 4, hội chợ Tết thì cũng 3-4 cái hội chợ khác nhau. Cái tình trạng phân hóa đó anh lý luận rằng đấy là cái hậu quả nó vô cùng tai hại cho cái sinh hoạt cộng đồng, mà cho cả cái chính nghĩa chống cộng nữa. Có phải vậy không? Tại sao anh nghĩ là nó ảnh hưởng lớn đến như vậy sao?
Thưa anh Nguyên Phục và thưa quý khán giả, thật sự tôi nói cũng là cái điều của nhiều người nghĩ như tôi thôi. Bởi vì cái điều đó là cái điều mà đòi hỏi chúng ta muốn thắng cộng sản đây về mặt tổ chức. Chúng ta phải thống nhất đoàn kết được với nhau thì như vậy là hình tượng phân hóa rồi. Phân hóa thì...
Nhưng mà anh ấy luận là sẽ không bao giờ giải quyết được. Nó cứ
thưa anh
mãi.
Đúng. Bởi vì thế này...
Thế ngay... Sao thắng được?
Dạ thưa anh không. Chúng ta, đây tôi sẽ nói. Thứ nhất là ngày nào có cuộc chiến tranh quốc cộng, cùng một cái cuộc và chiến tranh về quốc cộng về Việt Nam, ở Việt Nam như chúng ta như hiện nay, thì ngày đó cái hiện tượng đó không thể được, bởi vì do tự mình đã gây ra nó có rồi, còn đối phương của mình là Việt Cộng nó khoét sâu cái đó nữa thì mình chịu, bởi cái đó mình không thể bảo nhau được. Miền Nam Việt Nam chúng ta nhìn lại đi, chúng ta mất miền Nam cũng chỉ vì cái nạn bè phái phân hóa và có những cái cá nhân lợi ích của phe nhóm của mình cao lợi ích chính. Mà chúng tôi nói cái lợi ích cao nhất lúc đó miền Nam chúng ta là gì, là phải chống cộng và thắng cộng để bảo vệ miền Bắc Việt Nam. Trong khi đó sau khi đảo chính đồng nhất của bà Nguyễn Diệm thì bắt đầu đến tình trạng phân hóa cùng cực, bởi vì tất cả bắt đầu các chính đảng cũng như là quân đội thì tướng tá bỏ chiến trường, tất cả quay lại để giành ghế, giành cái ngôi vị của mình, nó tạo ra một cái phân hóa.
Khi mà anh nói là chúng ta mất miền Nam vì cái nạn bè phái thì có lẽ nó cũng chỉ đúng một phần nào.
Một trong nguyên nhân.
Có nhiều người nói như thế này, chúng ta mất miền Nam vì Hoa Kỳ bỏ rơi. Anh có đồng ý không?
Hoa Kỳ bỏ rơi là vì chúng ta không đáng để cho Hoa Kỳ tiếp tục bảo vệ. Tại sao bắt
là
không
đáng bỏ rơi?
Dạ, không. Người ta bỏ rơi là vì có điều kiện. Có điều kiện ta thấy là ôm một cái chính quyền, một cái chế độ mà ngày nay nó đến tình trạng ôm tiếp, không giải quyết, không đạt gì thì thà cho cái thằng kia nó thắng đi, để mà có thể đi sang một chiến lược mới. Cho nên tôi không là cái Hoa Kỳ bỏ rơi, tôi đó là hiện tượng nặng lên sự bỏ rơi.
Nhưng mà trong một cái bài khác mà anh viết đó, trang 286, quan hệ Hoa Kỳ Việt Cộng và sách lược chống cộng của Việt Cộng, thì trong đó anh có ghi nhận là bà Hillary Clinton hồi đó làm hội trưởng đi sang Việt Nam có gặp Nguyễn Tấn Dũng, và trong đó anh còn ghi rằng là đã có 3 cái cuộc họp riêng sau khi mà mất miền Nam Việt Nam đó,
ba
cái vừa gặp gỡ riêng,
không mà anh có đặt ba cái,
nhưng mà người bà Hillary
ba cái hội chứ hai ba rồi.
Sau đó trong một cuộc họp báo, ngoại trưởng lên tiếng ca ngợi sự cải thiện quan hệ của Việt Nam, và bà cũng nêu lên mức quan tâm là cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam chỉ có tính cách chiếu lệ mà thôi. Vâng, chúng tôi sẽ thấy là anh ghi trong đó những cái điều kiện là họ đã gặp gỡ với nhau và đưa cái điều kiện với nhau, mà trong đó đó thì chính bên phía cộng sản nói rằng là phải bồi thường, phải nhận lỗi, nhưng mà cuối cùng thì không thành công. Mà anh không biết là anh lấy tài liệu ở đâu ra, nhưng mà
không, anh
xin anh xem lại cái đó. Nhưng mà chúng tôi chỉ thấy ở đó anh bảo rằng là Hillary Clinton ngoại trưởng kỳ đó đó là chỉ nêu ra cái vấn đề nhân quyền cho chiếu lệ mà thôi.
Vâng, đúng rồi.
Đúng rồi. Và
tôi không biết là cái đó, tôi không nghĩ là tôi biết thì phải đâu, biết tại sao. Ở cái anh trên này,
nhưng mà bây giờ cái câu hỏi được đặt ra là Hoa Kỳ có trách nhiệm như thế nào đối với cuộc chiến Việt Nam, đối với cái sự thất bại về rút quân, rồi Việt Nam hóa chiến tranh, rồi cút viện trợ vân vân, và tới bây giờ tất cả những cái sách vở khác đều bỏ là Hoa Kỳ có trách nhiệm mà đối với cái vấn đề mà Việt Nam đã bị rớt vào tay của cộng sản. Và với cái chuyến đi của Hillary Clinton, rồi với cái vấn đề mà tái ngập băng giao, bỏ cấm vận của ông tổng thống Clinton, của bà này trước đó, nó đã dẫn đến cái tình trạng hiện nay là bây giờ có cái liên hệ chặt chẽ. Và nếu mà Hoa Kỳ vẫn như vậy và không đứng hẳn về phía Việt Quốc thì rất là khó. Một cái chuyện mà anh bảo là trước sau thì cũng thắng thôi, bây giờ chỉ chờ có thời gian đấy. Bây giờ chúng tôi không biết là cái thời gian đó là bao lâu. Tuy nhiên bây giờ đó, với cái chuyến đi sắp tới của tân tổng thống Donald Trump tháng 11 sắp tới đây, sắp tới Đà Nẵng dự hội nghị APEC, anh có nghĩ vấn đề nhân quyền được đặt ra không, như mà cái chuyến đi trước đây đó mà anh lý luận trong cái trang 286 thì vấn đề nhân quyền chỉ được đặt ra cho chiếu lệ thôi, chứ chẳng có quan tâm, chẳng có hy vọng gì cả.
Vâng, thưa với anh Dương Phục, vì anh đặt cái vấn đề nó dài quá cho nên tôi chỉ xin trả lời ngay cái vấn đề này thôi. Tức là đối với nhân quyền, quan điểm của tôi thì trước nay trong các bài viết đều thể hiện là một cái, nó gọi là cái vũ khí để Hoa Kỳ trên chính trường ngoại giao thường dùng cái đó để tấn công các chế độ độc tài, để tạo ra một cái điều kiện nào đó cho những chính sách của mình. Và sự thực Hoa Kỳ cũng không, tôi cho rằng đối với Việt Nam, Hoa Kỳ vẫn muốn nhưng mà không muốn rằng là nó sẽ đến một cách nhanh chóng được, cho nên phải dùng một cái gọi là một cái đường lối ngoại giao theo cái kiểu công giờ. Tức là gì? Tấn công để cho Việt Cộng lùi dần, nó lùi dần dân chủ. Để làm gì? Để rồi trong một cái tiến trình mà Hoa Kỳ muốn, tức là sau một tiến trình nào đó thì chế độ cộng sản Việt Nam nó sẽ biến chất theo cái lượng đổi chất đổi, nó dân chủ từng bước, rồi đến cuối nào đó lượng dân chủ thay thế dần cái lượng độc tài, và đến cuối cùng quá trình đó thì sẽ biến thể thành một cái chế độ dân chủ đăng lên mà được theo kinh.
Trong trang 288 thì anh biết như thế này: theo tài liệu đã được giải mật thì chỉ vài năm sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc, Hoa Kỳ có 3 lần bí mật tiếp xúc với Việt Cộng tại Pháp. Và cái câu sau thì anh viết là cộng sản vẫn mù quáng đòi Hoa Kỳ phải bồi thường chiến tranh, nhưng mà cái điều kiện để mà điều kiện tiên quyết là thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng mà cái đòi này nó không được
đúng.
Tức là anh
có tôi có đọc cái tài liệu sau khi giải mật thì có cái ít nhất là 2-3 cái tài liệu mà tôi cũng quên rồi, nhưng mà rõ ràng sau đó thì Hoa Kỳ muốn đưa ra 1-2 năm gì đó, muốn nói là bây giờ muốn thiết lập quan hệ ngoại giao ngay từ đó. Nhưng mà lúc bây giờ đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam nó lúc bây giờ nó tưởng rằng nó thắng thật, sự thực đó là chiến thắng giả tạo thôi, mà tôi gọi là chiến thắng biểu kiến, do cái sự thay đổi chiến lược mà Hoa Kỳ đưa đến cái việc là bỏ rơi Việt Nam để chấm dứt, đi vào một chiến lược mới. Thế thì trong thời gian đó thì Hoa Kỳ muốn nắm lấy Đảng Cộng sản để biến nó thành một công cụ chiến lược mới trong cái chiến lược chính quyền mới của mình.
Nhưng mà cái tình trạng như vậy bây giờ với cái chính quyền hiện hữu của Donald Trump mà cứ đi với cái chủ trương rằng là coi cái chuyện nhân quyền như là cái chuyện nhẹ thôi. Anh thấy như là Nguyễn Xuân Phúc đi sang gặp Donald Trump đâu có đặt vấn đề nhân quyền như là một cái điều kiện như
anh cho phép tôi nói cái quá khứ đã, cái quá khứ rồi bắt đầu quay cái hiện tại. Thế thì cái trường hợp đã đưa ra một cái đề nghị để mà kêu quan ngoại giao thì có thể là nắm lại cái thằng đó để biến nó thành công chiến lược mới sớm như trong chiến lược mới, nhưng mà cái thằng cộng sản lúc đó nó lại nghĩ rằng nó thắng thật, thì thật nó là thắng biểu kiến, tôi đã chứng minh cả trong cuốn sách. Thế thì nó lại không chịu, nó bảo phải bồi thường chiến tranh 3 tỷ nó mới chịu
đòi bồi thường chiến tranh trước
thì thôi. Thế thì sau khi đó một thời gian sau thì về tổng thấy cần phải lại có lại Hoa Kỳ, thì lúc giờ Quốc hội Hoa Kỳ đã có một cái nghị quyết cấm rồi, thế là cấm vận luôn. cho đến khi mà sau này đến thời Kim Tân thì bắt đầu quan hệ ngoại giao thiết lập, sau khi có những cái sự diễn tiến như chúng tôi trình bày trong cả cuốn sách. Nhưng việc trở lại cái chuyện ông Trung này đó, ông không coi nặng vấn đề nhân quyền, đó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là đúng đúng thực chất đó, là Hoa Kỳ không đặt nặng vấn đề đó mà là quyền lợi Hoa Kỳ. Vấn đề thì là vấn đề một cái vũ khí để mà thành đạt mục tiêu, mục đích
để làm giá với
làm giá với nhau thôi, chứ thực ra có nhiều các cái người trước thì nêu một cái điều kiện có tính chất để vớt ve để làm cho những người mà Việt Nam nói chung là
vâng, cảm thấy. Bây giờ cái thế thì cái câu hỏi đặt ra là đây này, trên một trang 193 anh viết như thế này: niềm tin tất thắng của chúng ta đó đã đang ngày đường thực tế khẳng định là sẽ trở thành sự thật. Vấn đề chỉ là thời gian,
đúng,
sớm hay muộn mà thôi. 42 năm rồi. Anh muốn sớm hơn như thế nào, nó còn bao lâu?
Là anh trước tôi phải lý luận cho nó chắc cái này đây này. Tại sao tôi tắm niềm tin đó? Không phải bây giờ mà cả một cái quá trình đấu tranh trong nước tôi đi tù, cho ra ngoài này tôi viết bao nhiêu tài liệu, tôi đều có chứng minh điều đó. Đây là không phải là một cái cuộc chiến giai đoạn thứ ba rồi. Ba giai đoạn, giai đoạn đầu là tiền nhân cộng, giai đoạn hai là nhân cộng. Chúng ta trên cộng ta dùng vũ khí, chúng ta có quân đội, chúng ta có chính quyền thì nó khác. Bây giờ cái giai đoạn cuối cùng này là giai đoạn đấu tranh trên mặt trận chính trị và ngoại giao. Thế thì bây giờ đấu tranh trên hai mặt trận, cái mặt trận chiến đó thì nó không thể nào giải quyết chống đánh như một cái chiến trường. Đánh một trận đánh thì có một kết quả được.
Bắt buộc câu hỏi của tôi là anh tiên đoán, tại vì anh là nhà bình luận, anh đọc nhiều, anh tiên đoán.
Đúng.
Anh nói sớm hay muộn gì? Tôi muốn biết là sớm là bao sớm, muộn là bao muộn.
Bây giờ cái thời gian khẳng định
2 năm rồi, bây giờ
cho tôi nói
42 năm nữa
thì có phải có cái cần cơ sở lý luận của tại sao tôi lại nói rằng là đã đang khẳng định cái đó. Đã tôi nhìn đó là gì, là bây giờ sau 20 năm Hoa Kỳ chất lượng ngoại giao lại đó, thì quý vị đã thấy nhìn thấy rằng Việt Nam bây giờ đã phát triển như thế nào về mặt kinh tế, không phải vì cái chủ nghĩa xã hội mà là vì cái chủ nghĩa tư bản, mà Việt Cộng nó cứ dùng cái từ gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cái đó là nó bịp thôi. Nhưng mà sự thực đó là theo chiều hướng đó, thì chúng tôi mới dùng đó là trong cái môi trường vận động kinh tế thị trường đó, thì cái sinh trùng dân chủ đó được đi vào và lớn dần, và cái gọi là cái vi trùng mà độc tài cộng sản nó bị tiêu vong dần.
À, như vậy theo cái lý luận đó,
chính
dân chủ hóa từ từ bởi vì ảnh hưởng của cái việc mà tức là chế độ cộng sản sẽ tàn đi. Nhưng mà theo cái lý luận của anh, chúng tôi không nhớ ở trang nào, là chế độ cộng sản cần phải tiêu diệt chứ không phải là biến cải.
À,
không có reform.
Là anh đúng. Tiêu diệt bằng hai cách: một là dùng sức mạnh để tiêu diệt nó nếu chúng ta dùng quan lực lượng nó mạnh hơn; hai là không tiêu diệt nó một cách từ từ bằng cái đường lối hiện nay. Tức là không thể nào có chuyện hòa giải ở đây được.
Vâng.
Không thể hòa giải.
Đồng ý với anh rồi.
Chế độ là chỉ có tiêu vong một cách nào thôi.
Nhưng mà chế độ cộng sản nó theo như Boris Yeltsin, đó là một cái ông cựu lãnh tụ bên Nga, ông có từng tuyên bố một câu rất là nổi tiếng là cộng sản chỉ có thể bị đánh đổ chứ không thể thay đổi. Anh đồng ý với anh.
Anh đúng. Đánh đổ có nghĩa là hai cách: đánh đổ bằng bạo lực và đánh đổ bằng trung lực chính trị. Tôi ví dụ cái tiến trình của Việt Nam là tiến trình đang dân chủ hóa từng bước theo cái lượng đổi chất đổi. Mỗi ngày dân chủ nước mạnh, dân chủ nước chạy lùi dần, giống như là nước sôi luôn trong bột thì không hơi thôi. Thì bây giờ đó, cái mà người Việt Nam ta cần chuẩn bị bây giờ là cái gì? Chúng ta phải làm sao để cái thời điểm đó, cái thời điểm mà cái đó thì chúng ta đã sẵn sàng để có thể chủ động giành cái chiến thắng cuối cùng đó.
Nhưng mà có một cái phần khác trong một cái bài mà chúng tôi cũng đọc, mà anh phải nói cuốn sách của anh đọc hơi vất vả. khá nhiều trang và
nhiều vấn đề,
đọc cũng phải nhiều vấn đề và đọc kỹ nữa. Trong đó anh có nói là cái chuyện cái tình trạng nó thay đổi của cộng đồng người Việt Nam bây giờ về Việt Nam vì nhiều lý do khác nhau mà nó làm cho cái cộng đồng này nó cũng nhạt đi cái tinh thần đó. Như vậy có nghĩa là anh cáo buộc những người về Việt Nam?
Tôi không cáo buộc mà tôi chỉ đưa ra một thực tế.
Anh có về Việt Nam chưa?
Tôi chỉ có, mẹ tôi chết thì tôi có về năm 2003 một lần duy nhất. Và sau đó thì 23 thì
những người về Việt Nam thì chắc nói là có nhiều lý do khác nhau, về thăm gia đình vân vân đủ thứ chuyện. Không có nghĩa rằng người về Việt Nam có nghĩa rằng là thay đổi lập trường chính trị, không còn chống cộng nữa. Anh có đồng ý
cái đó không? Là chắc chắn là không. Người Việt Nam không thể nào, người Việt Nam không cộng sản hay là người Việt Nam quốc gia không bao giờ thay đổi được cái lập trường quan điểm của mình. Cái việc mà họ đi về Việt Nam đó không phải là
không phải thay đổi lập trường, chẳng có lập trường gì cả. nghĩa là về Việt Nam mình cái
không, tôi nghĩ là
từ của Việt Cộng là vui
này thôi.
Có nhiều người đi về thăm gia đình, mà có nhiều người về đi du lịch thì sao?
Thưa anh, cái ý thức chống cộng thì nó được thể hiện ở trong, tôi nghĩ rằng ý thức chống cộng thì mọi người Việt Nam quốc gia hay công sản đều có ý thức chống cộng, nhưng mà cái sự thể hiện ý thức đó đó thì theo mức độ và tùy theo hoàn cảnh. Người ta có thể là tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh, tham gia chính đảng, tham gia là kia, hoặc là người ta chỉ ngồi nhìn đó thôi, nghĩa là rất là chống, chống mà chống cho tư tưởng thôi, nhưng mà không có hành động gì thể hiện cái gì chống đối đó. Thì rất nhiều mức độ đó.
Người ta về thì nghỉ hè, về chơi cho vui, thay vì đi Hawaii đi tới Việt Nam chẳng có
đấy là hoàn toàn
ý tưởng gì cả.
Nhưng mà tôi tin là những người về đó không phải là họ không mất ý thức chính trị, người ta vẫn có ý thức chống cộng, nhưng mà người ta không làm gì, có thế thôi. Đó là quyền của người ta.
Anh cổ Phạm Anh Văn Định có đồng ý với anh Thiện Ý về cái lý luận như thế này không? Anh có chống những người đi về Việt Nam?
Thì dạ, thưa anh, thì như anh Thiện Ý, tức là không chống những người đi về Việt Nam. Ví dụ như anh Thiện Ý nói là 2003, anh có về bị mẹ mất, thì có rất nhiều người cũng có những cái ý nghĩ giống như anh Thiện Ý, người ta về Việt Nam vì lý do gia đình.
Chúng tôi hiểu như là mẹ mất mà không về thì cái điều đó
bất cứ
không thể chấp nhận được.
Chúng tôi xin lỗi là lúc đó có anh em khuyên tôi đừng về, tôi bảo không, tôi về bắt cứ phải bắt, mẹ tôi chết tôi phải về, tôi về chứ, tôi về cho nên là
cái đó tôi có thành tích chống cộng ở bên
Nhật, người ta biết tôi
là
cái gì, tôi
ở Việt Nam
rồi, họ đã chống ở trong nước rồi, họ biết tôi quá rồi, tôi về, tôi
phải bị bắt lại,
không, tôi nghĩ được sẵn là chấp nhận. Và bạn bè nó kia không, mà không, tôi nhất định tôi về. Và khi tôi về tôi đến vào tổng lãnh sự, tôi nói trước hoàn cảnh của tôi, tôi về tôi không có tiếp xúc ai hết, tôi không có tiếp xúc với cả, tôi chỉ biết đi nhà thương, trong ngày tôi đi về, tôi về mẹ tôi chết thì tôi chôn, có thế rồi, tôi không có tiếp xúc với ai.
Lỡ Đài Phát Thanh Hà Nội em mời anh lên,
tôi cố gắng,
tại sao anh biết thế này thế kia đi.
Không, tôi nghĩ là không thấy nó gọi gì cả, không thấy nó gọi gì cả, tại vì tôi nghĩ là tôi đã hết sức ký bằng cách là nó theo dõi chứ, theo dõi tôi tiếp xúc với ai nó theo dõi hết, nhưng mà nó thấy tôi không có tiếp xúc những người bất đồng chính kiến hay những người kia thì nó biết là tôi chỉ vì một lý do duy nhất là mẹ tôi.
Xin chào anh Văn Định, thì sao lỡ bây giờ anh về cũng lại bắt anh lên nó phỏng vấn cái Đài Phát Thanh Sài Gòn Hà Nội thì sao?
Dạ thưa anh,
ở đây trong cộng đồng thì bên kia nó đều biết.
Dạ thưa anh, đúng như vậy. Văn Định có về Việt Nam khoảng 3-4 lần. Văn Định về thứ nhất là nó cũng có những cái lý do là muốn tìm hiểu, muốn tìm tòi, muốn hiểu biết những cái sinh hoạt của Việt Nam. Cái thứ hai nữa là vì gia đình. Văn Định về đó thì trước hết là gia đình một vài ngày, rồi sau đó đi từ Nam ra Bắc, đi tất cả những cái nơi như là nhà thơ, giáo xứ, rồi đi gặp Thương Phế Binh, rồi đi nghĩa trang quân đội. Có nghĩa là Văn Định đi rất là nhiều, đi rất là nhiều và không bao giờ đứng dưới lá cờ cộng sản. Đó là cái điều
tôi nói là bị cán bộ cộng sản tìm cách tiếp xúc gì không?
Dạ không có tìm cách tiếp xúc gì hết mà Văn Định.
Nhưng mà cái sự việc mà anh về 3-4 lần như vậy thì anh nghĩ sao khi mà anh Thiện Ý biết ở trong cuốn sách này nói là những người về Việt Nam nhiều quá nó làm nhạt nhòa cái ý kiến chống cộng của cộng đồng Việt Nam, mà nói anh có làm nhạt nhòa ý kiến chống cộng?
Dạ thưa anh, tôi khẳng định là không. Tôi không làm nhạt nhòa mà tôi làm tăng thêm thì có. Tôi có những cái mà tôi hỗ trợ cho những người đấu tranh ở trong nước. Tôi âm thầm, tôi gặp gỡ, tôi tìm mọi cách. Tôi có thể tôi gặp ở quán cà phê hoặc là đột xuất thôi, tôi gặp họ rồi thôi. Chứ tôi không bao giờ tôi làm nhạt nhòa cái tinh thần đấu tranh của anh em, mà tôi nâng lúc cái tinh thần đấu tranh đó và tôi hỗ trợ họ.
Dạ. Vâng, tôi bây giờ trở lại với cái chương trình ngày ra mắt sách. Xin anh chúng anh tổ chức lập lại để nếu quý là mà bây giờ mới bắt đầu nghe, không có nghe từ đầu thì được biết những cái chi tiết để mà tham dự. Tức là tổ chức vào ngày Chủ nhật 23/7 tại trụ sở cộng đồng Sở Phận. Và chương trình thì có chiếu phim tài liệu, rồi có một số các quý vị nhận định về tác phẩm, giới thiệu về tác giả. Có cái gì thật là đặc biệt để mà mọi người sẽ tới tham gia, có phải đóng góp gì không anh?
À, thưa anh, theo như hai cuốn sách của nhà văn Thiện Ý Tình Bằng thì chúng tôi cũng đã thêm nhiều rồi. Bây giờ chúng tôi một lần nữa xin mời tất cả quý thi hữu, quý thân hữu và bà con mình hãy đứng thật đông để Thiện Ý thấy Tình Bằng về.
Đông nhất mà tới được cái trụ sở cộng đồng là bao nhiêu anh Văn Định ạ? Cái chỗ đó sức chứa bao nhiêu ạ?
Dạ thưa, từ 300 tới 400.
Vâng. Anh nghe tưởng là bao nhiêu người sẽ tới?
Theo như tôi nghĩ ít nhất là phải 300 người sẽ đứng dự ít nhất. Bởi vì cái cuốn sách này nó không phải là cái cuốn sách để ra mắt, như anh đã thấy, nó là một cuộc thuyết trình về cái đề tài, tức là cuộc nội chiến quốc cảm ai thắng ai.
Có cái buổi hội thoại, mời
tức là hội thoại,
người ta đến và người có quyền đặt những câu hỏi.
Dạ, thế anh vẫn như vậy. À, anh Thiện Nhất sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của khán giả. Không sẽ hỏi cái gì thì
kể cả có những người đọc mà bất đồng ý kiến.
Dạ đúng vậy, em hiểu mấy sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của tất cả quý vị muốn hỏi anh Thiện Hiếu.
Vâng, và bây giờ thì quý khán giả có thể gọi lên qua số 713-664-8002 như anh Phù Hà Phong nói, có ý kiến gì mà nếu quý vị có cần hội thoại ngay bây giờ. Chúng ta có khoảng 10-15 phút nữa trước khi kết thúc chương trình. Nếu quý vị có thể để dành câu hỏi để đến ngày hôm đó sẽ có buổi hội thoại. Nếu quý vị nào mà không đến được có thể gọi ngay bây giờ để mà có thể thảo luận với tác giả Thiện Ý hay là đặt câu hỏi với lại ban tổ chức. 713-664-8002 là số điện thoại thì quý vị có thể gọi trở lại với anh Thiện Ý. Anh bây giờ thì ngày hôm đó nếu có người đặt những cái câu hỏi về anh, về cá nhân anh, về những hoạt động của anh trong cộng đồng, anh có trả lời được hết không ạ?
Thưa Trương Phục và thưa quý giả, đối với tôi không có cái gì mà tôi không trả lời được, bởi vì tôi sống bằng tâm, bằng tâm huyết của tôi. Cái gì tôi làm tôi nói, cái gì không làm không nói. Tất cả những gì tôi viết trong cuốn sách này là những sự thật qua kinh nghiệm đấu tranh từ trong nước vào tù, ra hải ngoại, tiếp tục đấu tranh và viết bao nhiêu 25 năm, viết cả ngàn bài cũng chỉ vì cho cái mục tiêu
25 năm để anh cô đọng lại để mà
tôi chọn có 1/10 thôi.
Tức
cả ngàn bài
anh đã từng viết cả ngàn bài rồi,
cả ngàn bài mà toàn về các vấn đề chống cộng.
Vâng.
Tức là gì, là cái người mà tôi đã quan tâm hầu như là tôi đam mê.
Vâng.
Bởi vì tôi muốn chứng minh rằng chân lý phải thắng.
Vâng.
Chính nghĩa quốc gia phải thắng Mỹ cộng sản, đó là cái tâm huyết của tôi. Và vì vậy cho nên bất cứ câu hỏi gì liên quan đến vấn đề chống cộng, liên quan cá nhân tôi bạch hóa hết. Tôi không có gì tôi giấu giếm cả.
Đã viết cộng tác với rất là nhiều những cơ quan và nhân dịp này.
Vâng.
Để chúng tôi muốn lợi dụng cái dịp này qua làn sóng cảm ơn anh Thiện Ý cũng đã từng cộng tác với Đài Sài Gòn 900 qua những cái loạt bài bình luận mà suốt trong thời gian 3-4 năm trước đây. Cảm ơn anh về điều này, và biết là bây giờ anh cũng viết được rất nhiều mà chúng tôi cũng đọc thấy trên VOA có gần như là thường xuyên có bài của anh.
Dạ thưa đúng rồi. Với ngay cái bài gần nhất thì giờ quý vị còn đang thấy đó, tức là cái bài viết về đồng tâm đó. Và cái bài thứ hai là cái bài về vấn đề mà bắt luật sư phải báo phải.
À đó là hai cái đề tài mà cũng muốn hỏi anh lắm nhưng mà chắc bữa nay không có đủ thì giờ.
Các anh
xin mời quý khán giả qua số 713-664-8002 mời quý khán giả đầu tiên trên đường dây ạ. Chúng tôi vừa mới mời thì tất cả các đường dây của đài đã đều có đèn đỏ hết rồi, thành ra anh chuẩn bị để trả lời. Xin mời quý khán giả đầu tiên ạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ tôi tên là Tứ Hải ạ, kính chào quý vị.
Chào ông Tứ Hải.
Dạ chào ông Dương Cục. Tôi thấy cái chiến tranh vừa rồi thì thắng bại nó phân biệt rõ ràng là những hình là ông Dương Mặt Kem ông nói là chiến tranh Việt Nam nó là kẻ xấu thắng, và những sĩ quan của miền Nam và viên chức thì đi cải tạo thì tôi thấy thắng bại rõ ràng mà. Ở phương diện luật thì không biết làm sao mà lại nói là chưa biết ai thắng ai ạ. Xin luật sư có thể cho biết. Cảm ơn.
Vâng. Chúng tôi có một chút trở ngại kỹ thuật về cái headphone của anh Thiện Ý không nghe được rõ. Vâng, bây giờ thì chúng tôi đang điều chỉnh lại. Vâng, bây giờ xin mời anh Tứ Hải có thể cho biết lại cái câu hỏi, bởi vì nãy giờ anh Thiện Ý đã không nghe được cái câu hỏi đó.
Và tôi có cái câu hỏi là cái cuộc chiến Việt Nam mà trước của 75 nó thì nó đã phân biệt rõ ràng thắng bại, vì điển hình là ông nhưng mà Ken ông đã nói là cuộc chiến tranh Việt Nam nó là kẻ xấu thắng. Cái thứ hai đó là những cái sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa và viên chức thì mới đi cải tạo thì thắng bại rõ ràng. Rồi về phương diện mà quân sự còn về luật pháp thì làm sao lên lại nói là chưa biết nữa. Ai thắng ai đó mà được chưa có để cho biết được. Cảm ơn.
Vâng thưa anh Tứ Hải và thưa quý thính giả, chúng tôi chia cuộc nội chiến ý thức hệ quốc cầu Việt Nam nó làm 3 thời kỳ.
trước năm 54 đến năm 30 là Cộng sản Việt Nam ra đời, và giai đoạn thứ hai là giai đoạn chiến tranh quốc cộng từ 54 đến 75, và giai đoạn hiện nay là giai đoạn cuối cùng của cái cuộc nội chiến ý thức hệ quốc cộng tại Việt Nam. Cái nội chiến của Việt Nam là một cuộc xung đột ý thức về mặt ý thức, và sau đó thì nó diễn ra dưới các hình thức đấu tranh chính trị và đấu tranh bạo lực quân sự. Thế thì vì thế cho nên giai đoạn thứ nhất chúng tôi cho như là Việt Cộng nó thắng đi, tức là nó giành được cái chủ đạo trong vấn đề kháng chiến. Cái giai đoạn thứ hai là cái cuộc chiến tranh quốc cộng năm 1975 cho là nó thắng đi. Giờ cái giai đoạn thứ hai, bây giờ giai đoạn cuối cùng của cuộc nội chiến ý thể có vẫn còn đang tiếp tục mà. Thế cuối cùng là chúng ta sẽ thắng. Cái chân lý là thắng ở chỗ nào? Thế thưa quý vị, cái điều mà chúng tôi lý luận đã đang xảy ra ở chỗ này. Sau 25, sau 20, hơn 20 năm Hoa Kỳ bắt đầu quay trở lại thì đã biến cái nền kinh tế ở trong đó thành nền kinh tế thị trường, và trong nền kinh tế thị trường đó thì gọi là mật ngọt kinh tế thị trường, cái sinh trùng dân chủ nó bắt đầu lớn dần, và cái vi trùng của Cộng sản nó độc tài nó tiêu vong dần. Quý vị nhìn thấy rồi, cái đó không cần chứng minh. Quý vị nhìn thấy 20 năm trước bây giờ nó khác, và rồi nó sẽ tiếp tục khác. Càng ngày dân chúng nó càng quyền lợi nó vân vân. Thế thì theo cái quy luật lượng đổi chất đổi, nó giống như cái lò nước, chúng ta đun 100 độ nó bốc hơi. Cộng sản nó sẽ ở cái quá trình cuối cùng này nó sẽ bốc hơi vào đúng cái thời điểm lượng đổi chất đổi, tức là chất dân chủ thay thế hoàn toàn chất độc tài, và nó sẽ tiêu bao như thế nào chúng tôi sẽ chứng minh ở cả trong hai cuốn sách này.
Vâng, cảm ơn anh Tứ Hải, xin mời quý thính giả trên đường dây kế tiếp ạ. Chúng tôi nghe bị echo quá nên xin quý thính giả khi mà gọi vào thì trước hết xin tắt hẳn cái radio đi, để cho khỏi bị có tiếng hú, và khi mà quý vị gọi mà phải chờ mà khá lâu, bởi vì có những quý thính giả gọi trước thì xin làm ơn chờ, chứ đừng gác đó mà đi thì chúng tôi sẽ bị như echo. Bây giờ mời quý vị trên đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe được ạ. Xin cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ vâng, nghe rồi, xin cho biết tên được không ạ?
Dạ vâng, chào chương phục, chào anh nhà văn thủ là chào quý vị thực hiện đạo anh đại radio, tôi Chuyển Đen. Tôi rất là ủng hộ nhà văn thủ. Cái thứ nhất là cái vấn đề mà nhà văn thủ đưa ra những cái nhận định về cái cộng sản. Mà bây giờ nói chung á thì cộng sản là lừa dối, là cộng sản có nghĩa rằng là một làm sự dối trá tiếp cận. Mà tôi đồng ý rất tất cả những gì mà thì nhà văn Thiện Ý đưa ra. Cái đầu tiên tôi muốn là ủng hộ nhà văn Thiện Ý hai cuốn sách, là những cuốn sách mà Thiện Ý nhà văn Thiện Ý đưa ra. Cái thứ hai đó, và tôi cũng mong muốn rằng tất cả mọi người như anh chị em đoàn kết rồi làm thế nào để cho cũng như người Việt hải ngoại cũng như người Việt trong nước thức tỉnh và là ý thức hệ nhiều hơn về cái vấn đề mà cái tội ác của cộng sản là đi gieo rắc cho quê hương Việt Nam của mình. Cái điều đó mà mình làm được thì tôi nghĩ rằng cộng sản nó sẽ bị tiêu diệt mà thôi. Đó là những cái mà tôi nghĩ rất là thiển cận, nhưng mà mong rằng sẽ có một cái những nhà văn như nhà văn Thiện Ý hoặc là nhiều người nữa như anh Dương Phục vân vân và quý đài của đài Huy Tinh đó, thì thấy rằng rất là tốt, và cái điều mà rất đáng khích lệ để mà nghe và để mà tuyên dương mà những cái việc làm đi như thế này.
Dạ, rất là cảm ơn ông ạ.
Cảm ơn anh.
Vâng, thưa quý vị cả, bây giờ chúng tôi cũng còn có ít phút nữa để mà kết thúc chương trình. Bây giờ xin mời quý vị cả cuối cùng ở trên đường dây, và xin ngắn gọn đi thẳng vào chủ đề. Mời quý vị cả trên đường dây. Hello, chúng tôi nghe. Cho biết tên.
Chào anh Dương Phục, chào anh Thiện Ý.
Dạ.
Yeah. Nãy giờ nghe qua câu chuyện đàm luận của Mỹ Anh với quý vị khán giả, tôi có nảy sinh ra một câu hỏi như thế này nhé. Trước tiên là tôi xin trân trọng coi đúng bộ tài cán phân tích và bình luận của anh Thiện Ý. Tuy nhiên có câu hỏi như thế này tôi không thấy anh đề cập vào. Cái bối cảnh xây trục của thế giới trên bàn cờ hiện nay như vậy đó, Việt Nam mình đang nằm ở cái chỗ nào, con chốt, con tướng, con sĩ, con xe giữa Tàu và Mỹ, liệu Việt Nam mình nó có được một hơi khi mà biết được 100 độ như anh nói hay là nó không? Mình cũng có câu hỏi này ạ.
Dạ vâng, cảm ơn ạ.
Dạ thưa anh, cái câu hỏi của anh là một câu hỏi lớn quá, nếu bây giờ tôi phân tích thì nó không có thì giờ. Thế nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng cái chiến lược toàn cầu hậu chiến tranh ý thức hệ là một cái chiến lược rất thuận lợi cho các dân tộc nhược tiểu nói chung, Việt Nam nói riêng, nhất là các nước độc tài các kiểu thì đều có những điều kiện thuận lợi để có thể chuyển biến qua dân chủ. Bởi vì nội dung của chiến lược toàn cầu mới là nó có hai cái nội dung chính: một là dân chủ hóa các chế độ độc tài các kiểu, hai là thị trường tự do hóa các cái nền kinh tế để nó tạo thành một cái nền, một cái gì chung. Và khi đó chúng tôi nghĩ rằng đấy là cái điều kiện thuận lợi. Và còn cái chuyện đến nếu sớm hay muộn, dân chủ sớm muộn lại tùy theo cái điều kiện khách quan và chủ quan ở mỗi quốc gia nữa. Thế nên tôi trả lời một cái vấn tắc như vậy, tôi thưa anh, nhưng có dịp nào anh đọc những cái tác phẩm của tôi Việt Nam như thế là của tôi mới trước đây, hoặc là hai cuốn mới đây nữa, thì anh cho thấy tôi trình bày rất kỹ, rất chi tiết về những cái khía cạnh của các chiến lược. Xin anh, cảm ơn anh.
Vâng, tốt hơn hết là xin mời quý khán giả và chính quý vị đặt câu hỏi đã đến tham dự cái buổi sinh hoạt ngày 23 phải không ạ?
Chủ nhật ạ.
Ngày chủ nhật hôm 3 sắp tới tại trụ sở cộng đồng, thì chắc chắn rằng là tất cả những câu hỏi mà được đưa ra thì sẽ được anh Thiện Ý trả lời, bởi vì sẽ có đủ thì giờ. Mà chúng ta ở trên cái làn sóng phát thanh này hôm nay không đủ thì giờ để mà trả lời cho biết là Việt Nam là tốt hay là sĩ hay là tượng trong thế bàn cờ thế giới. Cái đó chắc là phải nhiều thì giờ để mà trả lời cả ngay. Vâng, bây giờ chúng ta còn ít phút nữa, xin các quý vị trong ban tổ chức có đôi lời đúc kết, và đặc biệt là có muốn thêm những cái chi tiết gì trước khi chúng ta phải rời làn sóng để quý khán giả như nghe đài được biết.
Dạ thưa anh, vừa với khán giả, trước tiên chúng tôi xin thay cho ban tổ chức cảm ơn của đài phát thanh Sài Gòn 900 AM, cảm ơn ông Phật là chủ của cái đài 900 AM đã cho ban tổ chức chúng tôi có một cái cơ hội đến đây để cùng với lại bà con đồng hương, các quan vi hữu cũng như thân hữu về cái chương trình thuyết trình và giới thiệu cuốn sách, hai cuốn sách chủ đề là cuộc nội chiến quốc cảm ai thắng ai. Xin mời tất cả quý bà con hãy đến. Cái thứ hai nữa, xin mời quý vị ủng hộ cái cuộc nội chiến quốc cảm ai thắng ai, ủng hộ bằng cách là quý vị sẽ ủng hộ một cái khoản tiền nào đó để cho nhà văn luật sư Thiện Ý có một cái điều kiện sẽ ra những cuốn sách tiếp như quý vị đã nghe nhà văn Thiện Ý Nguyễn Thắng nói, có hàng ngàn cái bài viết nhưng mà anh chỉ trích ra một phần thôi, thì những cái phần khác nếu mà có điều kiện thì nhà văn Thiện Ý cũng sẽ tiếp tục ra mắt quý vị trong thời gian tới đây. Vậy chúng tôi xin mời tất cả quý vị và thân hữu hãy đến trong cái buổi ra mắt cái hai cái tiểu tập cuộc nội chiến quốc cảm ai thắng ai tại hội trường cộng đồng người Việt quốc gia Houston ở 7100 Clarewood, Houston 77036 vào lúc 1 giờ chiều ngày 23 tháng 7 năm 2017. Chúng tôi xin đại diện cho ban tổ chức hân hạnh được đón tiếp tất cả quý vị là những đồng hương người Việt quốc gia tị nạn cộng sản. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến quý vị, nếu quý vị có cần điện thoại liên lạc, hãy liên lạc chính với tác giả Thiện Ý là 832-275-6436, 832-275-6436, hoặc là anh Đoàn Bốn là một cựu sinh viên luật khoa ở 832-256-7627, 832-256-7627, anh Văn Đình tức là cố vấn của cộng đồng người Việt 281-610-5297, 281-610-5297, và chúng tôi là cụ Hòa Phong 281-975-9782, 281-975-9782. Trân trọng kính chào tất cả quý vị và cảm ơn anh Dương Phục.
Vâng, thưa anh Dương Phục, thưa với quý thính giả của đài Sài Gòn Houston 900 AM, chúng tôi chân thành cảm ơn anh Dương Phục cũng như cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe chương trình này trong suốt 45 phút vừa qua. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại với quý thính giả, khi mà quý đồng hương, quý đoàn thể, quý cơ quan truyền thông báo chí khi mà đến trụ sở cộng đồng, xin quý vị nếu mà đi ở bên con đường Phong Trần thì quý vị đậu xe ở bên phía tay phải có hai lá cờ, một cờ Hoa Kỳ và cờ Việt Nam Cộng Hòa. Nó chúng tôi sẽ đặt một cái trạm đậu, một cái bãi đậu xe thật là rộng ở bên phía bên tay phải. Còn nếu quý vị đi từ 59 vào đường Clarewood thì quý vị đặt đậu xe ở bên phía tay mặt, cái bãi đậu xe phía tay mặt cũng có hai lá cờ, cũng một cái bãi đậu xe rất rộng và có người hướng dẫn. Thì xin quý vị tiếp tục mà theo cái lịch của cái người hướng dẫn đó, hoặc là quý vị có cái gì thắc mắc về bãi đậu xe, xin quý vị hãy gọi cho Văn Đình 2816105297. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tôi Thiện Hiếu Văn Thắng xin cảm ơn anh chị Dương Phục đã có yểm trợ hết mình cho cái công cuộc mà chúng tôi nghĩ rằng có lợi ích chung cho tất cả khối người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta. Thế thì hôm nay chúng tôi chỉ nói một lời cuối là không thể có trong 45 phút mà chúng tôi có thể nói hết được. Thì trong hai cái tuyển tập này chúng tôi đã nói được rất nhiều điều mà cũng là suy tư của các đồng hương của chúng ta tị nạn cộng sản và đang tiếp tục con đường đấu tranh cho mục tiêu dân chủ hóa đất nước. Thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị đến đó, nếu quý vị cần thì quý vị có thể lấy sách đó và ủng yểm trợ cái tiền ấn phí thôi, tùy lòng, tức là không có cái giá nào cả. Quý vị muốn yểm trợ bao nhiêu cũng được. Thành ra đó là cái điều để giúp chúng tôi có phương tiện. Nhưng mà thứ hai là chúng tôi chỉ muốn nói rằng tất cả những nỗ lực của chúng tôi trong suốt 25 năm qua, trên các bài viết, trên các phương tiện truyền thông, kể cả những người thân quốc tế như Đài Hoa, Đài BBC, thì chúng tôi chỉ chứng minh cho thế giới cũng như cho người trong nước cũng như đồng hương biết rằng cái cuộc đấu tranh kiên trì của người Việt quốc gia chúng ta là một cuộc tranh chính nghĩa, và chúng tôi xác tín và tin tưởng và thực tế nó đang xảy ra, đó là cuối cùng thì cuộc chiến tranh ý thức của Việt Nam ai thắng ai đã có câu trả lời là chúng ta sẽ thắng. Thắng như thế nào chúng tôi cũng đã giải thích rồi. Thì bây giờ quý vị mời quý vị đến tham dự để hôm đó chúng tôi có thể trình bày thêm cũng chẳng đủ đâu. Nhưng mà cứ đọc những tài liệu hoặc những bài viết chúng tôi trên hệ thống truyền thanh thì quý vị thấy được cái tâm tư tâm huyết của tôi cũng là của tất cả khối người Việt quốc gia tị nạn cộng sản chúng ta. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, một lần nữa rất là chân thành cảm ơn anh Thiện Hiếu, anh Cổ Hà Phong, anh Văn Đình trong ban tổ chức đã dành cho chúng tôi buổi thoại ngày hôm nay để mà giới thiệu buổi ra mắt sách Cuộc Nội Chiến Quốc Cộng 2 tháng 2 của tác giả Thiện Ý sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 23 tháng 7 sắp tới từ 1 giờ đến 5 giờ tại trụ sở của cộng đồng người Việt. Xin kính chào quý khán giả, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài, tiếp một cái tiếp sẽ đến với quý khán giả sau phần thông tin thương mại sau đây.